You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Bích tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bích tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera.
Chị mới thấy em đăng ảnh đi Thái về, đi vui không em? Mà em đi Phuket hả?
Ừ, đúng rồi chị, em đi Phuket á. Ở Phuket á, biển đẹp lắm, nhưng mà bị cái là hơi nắng thôi.
Có cái trải nghiệm gì là đáng nhớ nhất với em?
Nếu mà chị hỏi em là em nhớ gì nhất á, thì chắc là đối với em là cái bài hát này nè. Em với bạn á, có đùa với nhau á, bài này á, chắc là quốc ca Thái Lan. Tại đi đâu cũng thấy mọi người mở. Xong tới lúc về tới Việt Nam rồi nó vẫn cứ kẹt lòng vòng ở trong đầu em hoài à.
Thế chắc là bài này mới rồi. Tại đợt chị đi Thái năm ngoái thì không dễ bật ở đâu cả. Nhưng mà cách đây mấy năm thì chị cũng có nghe được một bài nhạc Thái. Mà giai điệu của nó khó tả lắm. Đây em nghe thử xem bảo đảm nhớ luôn. Xong lúc mà chị ngồi xe ở đấy, chị có bật lên hỏi ông tài xế lời với cả ý nghĩa bài hát. Thì ông cười khăng khắc, ông hỏi sao mà dân Việt Nam cũng biết cái bài này cơ à. Thì tại cái giai điệu của nó vừa hài hước lại vừa catchy như thế thì nó cứ kẹt trong đầu chị thôi. Mà cái hiện tượng một bài hát cứ tua đi tua lại trong đầu thực ra là phổ biến nha. Trong một cuộc khảo sát thì 12.000 người dùng Internet thì khoảng 90% trong số đấy cũng nói là từng có trải nghiệm này rồi. Thì cái giai điệu này gọi là earworm, tức là sâu tai. Bởi vì chúng có khả năng bám dính trong đầu mình giống như những con sâu bò đi bò lại trong tay vậy ạ.
Vậy thì những cái giai điệu như thế này á, nó phải bằng một cách nào đó nó kẹt lại trong não mình đúng không chị? Vậy chính xác thì nó kẹt lại ở chỗ nào ha?
Trong não em thì có một vùng gọi là vỏ não thính giác, tiếng Anh là auditory cortex. Nó được kích hoạt mỗi khi em nghe nhạc. Và trong cái vỏ não thính giác đấy thì lại có một vùng gọi là vùng lập âm vị, tiếng Anh gọi là phonological loop. Cái này nó là hệ thống ghi nhớ ngắn hạn, thường ghi âm lại một phần nhỏ các thông tin từ thính giác, chẳng hạn như là điệp khúc của một bài hát. Các thông tin ở trong bộ nhớ ngắn hạn sẽ được não xử lý bằng cách một là lưu trữ, tức là chuyển sang bộ nhớ dài hạn, hoặc hai là bỏ đi sau một thời gian. Nhưng mà những bài hát trở thành sâu tai thì sẽ ở lại cái vùng lập âm vị đấy lâu hơn.
Vậy ok, để em đoán nha. Thì những cái bài hát bị kẹt ở cái vùng lập âm vị lâu sẽ là những cái bài hát mà mình đi đâu cũng nghe, giống như bài quốc ca Thái Lan mà nãy em nói đúng không?
Chính nó. Mấy cái bài hát mà có tính truyền nhiễm cao thường là mấy bài mà đi đến đâu em cũng nghe. Thì thường 2 lần là số lần lặp lại tối thiểu em cần để mà có thể vô tình nhớ lại một bài hát. Nếu mà nghe hơn 6 lần thì cái khả năng bài hát đấy kẹt trong đầu em nó sẽ cao hơn. Với chị thì là bài hát ăn bột quốc dân Baby Shark. Giờ thì chị cũng không nhớ là chị nghe nó bao nhiêu lần nữa rồi. Thì đúng là dân tình còn đẻ thì cái bài đấy còn tiếp tục tăng view. Dù là bài trẻ con nhưng mà nó có giai điệu đúng, cuốn thật á. Và ngoài ra thì nếu bài hát đấy gắn liền với một cảm xúc nhất định thì nó càng dễ ám ảnh em hơn. Ví dụ như là mấy bài nhạc Tết.
Em thấy ở trong miền Nam á, mỗi khi Tết đến á, mọi người chuộng mở bài Con Bướm Xuân của Hồ Văn Hiếu lắm. Không biết ngoài Bắc thì sao hả chị?
À, ngoài Bắc thì là bài Ngày Tết Quê Em đó. Cứ nghe Tết 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 đến rồi là chị biết là ôi rồi mình sắp lại già đi một tuổi rồi.
Mẹ nhắc đến cảm xúc nha. Em nhớ cái đoạn mà hồi em học cấp 3, cái bài mà Gangnam Style nó rất là nổi. Thời gian đầu em cũng rất là cuồng cái bài hát này. Đó là cho đến lúc mà trường cấp 3 của em quyết định bật cái bài hát đó liên tục suốt 5-6 tiếng trong nguyên ngày hội trường. Em thề luôn chị, sau ngày hôm đó trong đầu em cứ ập mãi. Thế là em quyết định detox bài Gangnam Style trong vòng mấy tháng sau. Bây giờ cứ hễ nghe lại những cái giai điệu đó thì ký ức của cái ngày hội trường của em lại ùa về. Nhưng mà em để ý nha, có những cái giai điệu nó dễ bị ăn vào đầu của mình hơn những giai điệu khác. Tại vì không phải bài hát nào mình nghe xong nó cũng thành sâu tai á.
Chỉ có đọc một nghiên cứu về earworm thì nhà tâm lý Kelly Jabubowski cũng chỉ ra điểm chung của những giai điệu dính tai là cấu trúc đơn giản, tiết tấu nhanh, cao độ lên xuống không quá lắt léo để mà người nghe dễ hát theo. Và đặc biệt là nó sẽ luôn lặp đi lặp lại theo một khuôn mẫu để mà em dễ nhớ.
Thường thì em biết nha, là các nhạc sĩ sẽ đặt rất là nhiều tâm huyết ở cái đoạn điệp khúc mà lặp đi lặp lại á, để nó bắt tai hết sức có thể, nhằm tạo hiệu ứng lan truyền. Cái xong nhắc đến đây á, đầu em tự nhiên hiện lên cái bài Pen Pineapple Apple Pen á.
Thôi trời ơi, cái bài đấy
Pen Pineapple Apple Pen.
Đó, thì em hay gọi bài hát này là bài hát bị nguyền rủa. Tại vì không nghe thì thôi, chứ mà chị đã nghe rồi thì nó sẽ kẹt mãi mãi trong đầu chị luôn.
Đấy, Baby Shark cũng lại là một ví dụ điển hình khác. Thì tuy là có phần điệp khúc theo khuôn mẫu, nhưng mấy bài hát kiểu này sẽ có quãng nhạc, tức là khoảng cách về cao độ ạ. Nó độc đáo vừa đủ để tạo bất ngờ nhưng vẫn duy trì được cấu trúc đơn giản, dễ nhớ.
Em thấy á, sự độc đáo của mấy cái bài này á, còn nằm ở một cái chỗ là phần lời của nó đơn giản đến mức vô tri luôn á chị. Vì vậy nó mới dễ ngắm trong đầu của mình và nhiều khi làm cho mình vô thức cứ lảm nhảm theo hoài. Ngoài ra nha, em còn để ý tới một chuyện, đó là mức độ ảnh hưởng của sâu tai á, với từng người nó sẽ khác nhau. Có những người lúc em hỏi á, thì họ bảo là cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng mà có những người á nha, một khi á, đã nghe xong giai điệu là họ tự nhiên biến thành máy phát đĩa luôn, đi đâu cũng lẩm nhẩm theo bài hát, tại vì á, họ không có bỏ nó ra khỏi đầu được.
Cái này thì là vì mức độ nhạy cảm với âm thanh của mỗi người nó cũng khác nhau. Những người có tính cách cởi mở với trải nghiệm mới thì được cho là dễ hấp thụ âm thanh hơn. Hoặc cũng có một nghiên cứu mà chị đọc thì lại bảo là những ai bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì xác suất trở thành mồi cho sâu tai cũng cao hơn. Ngoài ra thì những người nhạy cảm với âm nhạc, ví dụ như nhạc sĩ, cũng dễ bị sâu tai đeo bám hơn người khác. Bởi vì nhạc sĩ rồi nhà sản xuất, họ tiếp xúc rất là nhiều với âm nhạc, công việc hàng ngày mà. Nên là cấu trúc với chức năng của vỏ não thính giác của họ cũng thay đổi so với bình thường.
Vậy chắc là em cũng thuộc hội những người dễ bị sâu tai ám ảnh rồi. Em biết đây là một cái hiện tượng nó khá là vô hại, nhưng mà nhiều khi em cũng thấy nó hơi phiền á. Kiểu như mình đang cố tập trung làm gì đó thì cái bài hát nó cứ chạy lòng vòng ở trong đầu. Lúc đó em cấu thật sự luôn chứ.
Thực ra cũng có một số cách mà mọi người kháo nhau để diệt sâu tai. Thực ra sâu tai nó vô hại thôi, nhưng ví dụ kiểu em đang làm việc hay là đang ôn thi mà cứ nghe lảm nhảm trong đầu thì khó chịu thật, phải không nhận? Thì những lúc như thế em có thể nhai kẹo cao su. Vì một số người cho là việc chuyển động hàm có khả năng làm giảm cảm nhận âm nhạc đi, hoặc là mình hát sừ nó thành lời luôn, hoặc là nghe hết cả bài hát. Vì sao? Bởi vì là có một số nghiên cứu được cho ra là hiện tượng sâu tai diễn ra là do não bị ám ảnh về việc hoàn thành một nhiệm vụ nào đấy. Chẳng hạn như là hoàn thành cái đoạn nhạc mà em đang nghe dở chẳng hạn, thì em nghe hết đi nó sẽ không còn bị dở dang nữa. Tuy nhiên thì nhiều khi việc chống đối lại càng khiến em nghĩ về nó nhiều hơn. Nên là nếu mà sâu tai nó không gây phiền phức đến mức đấy thì em cứ để kệ cho nó qua. Cứ coi như là mình nghe đi nghe lại cái đoạn nhạc vài lần, thì một bài hát cũng không có trở thành hit được nếu như nó không khiến nhiều người phải hát đi hát lại đâu, đúng không?
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tức Tâm Lý. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác khi một bài hát cứ kẹt mãi trong đầu mình? Nếu có một nguyên nhân nào khác mà chúng mình chưa đề cập, hãy gửi email góp ý cho chúng mình qua hòm thư bích tức a@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.